Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết Mẫu Linh Mục Lý Tưởng theo Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại niềm vui của một nhà truyền giáo trẻ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Sự khôn ngoan của người công chính trong sự tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa, Thánh Vịnh 25. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha phê bình xu hướng tự cô lập vì sợ hãi. Đồng thời, Ngài cổ võ sự quan tâm đến số phận của những người di dân và nền văn hóa đối thoại. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 19 tháng 5, dành cho các vị đại sứ mới của 6 nước đến trình ủy nhiệm thư Estonia, Malawi, Namibia, Seychelles, Thái Lan và Zambia. Trong diễn văn chào mừng, sau khi đề cao vai trò của các vị đại sứ góp phần vào việc xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha nhận xét rằng công việc này ngày càng trở nên khó khăn vì thế giới chúng ta dường như ngày càng bị phân hóa và thành những cực khác nhau. Nhiều người có xu hướng tự cô lập đứng trước những khó khăn của thực tại. Họ sợ khủng bố và sợ làn sóng gia tăng của người di dân thay đổi văn hóa, sự ổn định kinh tế và lối sống của họ. Chúng ta hiểu những sợ hãi ấy và không thể coi nhẹ chúng, nhưng cần phải đối phó với chúng một cách khôn ngoan và trong tinh thần cảm thương, tôn trọng và nâng đỡ các quyền lợi, nhu cầu của con người. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị đại sứ phổ biến cho thế giới thấy thảm cảnh của những người bị bạo lực và cưỡng bách di cư. Nhờ đó, tiếng nói yếu ớt của các nạn nhân có thể được lắng nghe. Con đường ngoại giao giúp chúng ta gia tăng cường độ và thông truyền tiếng kêu ấy qua sự tìm kiếm những giải pháp cho nhiều nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột hiện nay. Điều này đặc biệt được thực hiện qua nỗ lực làm cho những kẻ sử dụng bạo lực không còn võ khí, đồng thời chấm dứt tệ nạn buôn người và buôn bán ma túy thường đi kèm tai ương ấy.
Cũng trong diễn văn với các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha kêu gọi, đừng để cho những hiểu lầm và sợ hãi làm suy yếu quyết tâm của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi kiến tạo một nền văn hóa đối thoại, giúp chúng ta nhìn nhận tha nhân như người đối thoại có giá trị, nhìn người nước ngoài, người di dân, người thuộc một nền văn hóa khác như một chủ thể cần lắng nghe và quý trọng. Nếu sự thiếu thông cảm và sợ hãi trỗi vượt, thì chúng ta cũng bị thiệt hại một cái gì đó. Nền văn hóa, lịch sử và truyền thống của chúng ta cũng bị suy yếu và hòa bình bị thương tổn. 6 vị tân đại sứ đến trình thư ủy nhiệm lên Đức Thánh Cha là những vị không thường trú tại Roma, nên được Ngài tiếp kiến chung. Trong số này có tân đại sứ Thái Lan, ông Nopadon Gunavibun, 60 tuổi, hiện nay cũng là đại sứ tại Vương quốc Bỉ. Trước đó, ông là đại sứ tại Cộng hòa Singapore.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gặp 10 linh mục chính thống Nga sau buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Các linh mục này đại diện các thần học viện chính thống tại Nga, Ukraine, Bạch Nga, đến Roma trong vòng một tuần lễ để tìm hiểu trực tiếp về tòa thánh và viếng thăm các nơi thánh, với sự giúp đỡ của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Linh mục Hyacin Destiven Lê, dòng Đa Minh, thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và đặc trách về chính thống giáo, cho biết sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, hai giáo hội đã bắt đầu nhiều dự án và văn hóa đại kết. Trong số này có cuộc viếng thăm du khảo của các linh mục chính thống tại Roma. Gần đây cũng đã có 10 linh mục công giáo trẻ viếng thăm Moscow.
Istanbul. Phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh, hướng dẫn, sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh thế giới đầu tiên về nhân đạo trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 tới đây tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị do Liên Hiệp Quốc triệu tập với mục đích đề ra những đường lối tiếp cận và phương pháp mới để đối phó với những tình trạng khủng hoảng, cứu vớt sinh mạng dân chúng và thoa dịu những đau khổ, bảo vệ hữu hiệu hơn những người dễ bị tổn thương nhất. Ngoài Đức Hồng Y trưởng đoàn, còn có Đức Tổng Giám mục Phó trưởng đoàn là Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, người Philippines, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, và Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, nguyên quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Cùng thuộc phái đoàn còn có 3 người khác.
Washington, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, kêu gọi các tín hữu bảo vệ gia đình chống lại những cuộc tấn công của ma quỷ. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thuyết trình tại buổi cầu nguyện Công giáo toàn quốc lần thứ 12 trong bữa điểm tâm ở thủ đô Washington hôm 16 tháng 5 vừa qua. Ngài nhận định rằng ma quỷ nhắm phá hủy gia đình và các Kitô hữu phải chiến đấu chống lại các ý thức hệ muốn phủ nhận điều quan trọng này là các trẻ em cần có một người cha và một người mẹ. Thế giới hiện nay ngày càng bị các ý thức hệ thực dân tách rời khỏi Thiên Chúa. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Sara, người Guinea Equatoriale bên Phi Châu, cũng đề cập đến các cuộc bách hại tôn giáo, sự bỏ rơi người già, thái độ nhắm mắt bịt tai trước người nghèo và những người dễ bị tổn thương, cũng như chính sách của Hoa Kỳ. Đức Hồng Y đặc biệt tố giác rằng nạn ly dị, sống chung không kết hôn và hôn nhân đồng phái gây thiệt hại cho các trẻ em, tạo cho chúng một sự nghi ngờ sâu xa về tình yêu. Đó là một gương mù, một tảng đá vấp, ngăn cản không cho những người dễ bị tổn thương tin tưởng nơi tình yêu, và là một gánh nặng cản trở các em cởi mở đối với quyền năng chữa lành của phúc âm. Theo Đức Hồng Y, việc ban hành các luật lệ hợp thức hóa những tình trạng như thế, như Hoa Kỳ đang làm, không thể giải quyết các vấn đề xã hội. Trái lại, cần chiến đấu để bảo vệ gia đình. Đức Hồng Y Sara cũng nhấn mạnh rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco công khai và mạnh mẽ bênh vực giáo huấn của Hội Thánh về ngừa thai, phá thai, đồng tính luyến ái, các kỹ năng sinh sản, giáo dục con cái. Một thuyết trình viên khác tại buổi cầu nguyện là ông Paul Bryan, Chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Ông phê bình những cuộc tấn công tự do tôn giáo và nhắc đến vụ kiện đang được tòa án ở Mỹ xét xử giữa các nữ tu tiểu muội người nghèo và chính phủ Mỹ. Các nữ tu xin tòa án bênh vực vì chính phủ buộc các tổ chức, kể cả các tổ chức tôn giáo, phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên. Theo ông Paul Bryan, việc bênh vực tự do tôn giáo phải đi đôi với việc trợ giúp những người nghèo khổ.
Caracas, Giáo hội Công giáo tại Venezuela ngày càng lo âu vì tình hình rất trầm trọng của đất nước. Đức cha Diego Rafael Patron Sanchez, Tổng giám mục giáo phận Cumaná, Chủ tịch Hội đồng giám mục, nói với hãng tin CIA của Hội đồng giám mục Italia rằng: "Chúng tôi đau khổ rất nhiều và cảm thấy bất lực." Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng được thông báo chi tiết về tình trạng này. Ngài đã viết và gửi các sứ điệp, nhưng Ngài không thể làm gì vì chính phủ giả điếc, không nghe ai cả. Về lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Nicolas Maduro trưng thu các hãng xưởng ngưng sản xuất, Đức Tổng giám mục Patron Sanchez cho biết một phần dân chúng tuyệt đối từ chối biện pháp này, cũng vì các xí nghiệp sản xuất 80% lương thực dùng trong nước. Theo Đức Tổng giám mục, chính phủ không thể quốc hữu hóa các xí nghiệp, vì nếu làm như vậy, tự nhiên mọi sự sẽ bị tê liệt. Trong quá khứ cũng đã xảy ra những kinh nghiệm như vậy. Các xí nghiệp không sản xuất gì nữa và người ta sẽ mất mát tất cả. Vì thế các giám mục Venezuela kêu gọi chính phủ hãy triệu tập các xí nghiệp tư để tìm một giải pháp cho các vấn đề của đất nước. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nhận xét rằng nền kinh tế không hoạt động, hệ thống kinh tế như hiện nay là nguyên nhân gây ra thảm trạng của đất nước. Tình trạng tồi tệ thêm, hạn hán kéo dài, thiếu lương thực, sự đụng độ liên tục giữa ngành hành pháp và lập pháp, bạo lực và nạn tội phạm đang thống trị tại Venezuela, trong khi chính phủ không có khả năng kiểm soát. Báo chí tiếp tục bị nhà nước kiểm soát và giới hạn, đài phát thanh và truyền hình gặp rất nhiều khó khăn. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Patron Sanchez nói rằng, giáo hội còn có thể tự do phát biểu, nhưng nhà nước nói rằng giáo hội thuộc về phe đối lập và là những người đảo chánh.
Vatican, vì cuộc khủng hoảng trầm trọng tại Venezuela, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã quyết định hủy bỏ chuyến đi tại nước này. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, dự kiến sẽ đến Venezuela để truyền chức giám mục cho linh mục Francisco Escalante thuộc giáo phận San Cristobal ở Venezuela, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh ở Congo, đồng thời tìm cách làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập theo lời thỉnh cầu của Hội đồng Giáo mục và một số thành phần tại nước này. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, chính phủ Venezuela đang lâm vào tình trạng khó khăn, có nguy cơ bị tan rã, đồng thời đang gia tăng các biện pháp đàn áp đối với cả những cơ quan từ thiện như Caritas, ngăn chặn các viện trợ từ nước ngoài dành cho các trung tâm từ thiện. Nhà nước tiếp tục dùng cảnh sát để đàn áp và bắt giam những người biểu tình. Hôm 17 tháng 5, lãnh tụ phe đối lập, ông Enrique Caprins, tuyên bố rằng ông đợi Đức Tổng giáo mục Gallagher đến để khởi sự tiến trình truất phế Tổng thống Maduro bằng cuộc trưng cầu dân ý. Giáo phận San Cristobal đã phổ biến một thông cáo nói rằng, vì lý do không tùy thuộc tòa thánh, Đức Tổng giám mục Paul Krzysztof Gallagher, Ngoại trưởng tòa thánh, đã buộc lòng phải hủy bỏ chuyến đi tại Venezuela, dự kiến từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 5 tới đây. Lễ chuyển chức giáo mục sẽ do Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, sứ thần tòa thánh, chủ sự lúc 10 giờ sáng, ngày 28 tháng 10 tại Chủng viện San Cristobal.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết Mẫu linh mục lý tưởng theo Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong Đại hội Thường niên lần thứ 69 nhóm tại Vatican từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5 vừa qua, các giám mục của 228 giáo phận Italia đặc biệt bàn về việc canh tân hàng giáo sĩ qua việc thường huấn. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày một mẫu linh mục lý tưởng dựa theo ba câu hỏi: điều gì làm cho cuộc sống của linh mục ấy có hương vị? Việc dấn thân phục vụ của linh mục là cho ai và để làm gì? Đâu là lý do tối hậu sự hiến thân của linh mục? Sau đây là nguyên văn huấn dụ của Đức Thánh Cha. Bài huấn dụ này cũng có thể áp dụng cho tất cả các linh mục trong giáo hội. Ngài nói, anh em thân mến, điều làm tôi đặc biệt hài lòng được cùng với anh em khai mạc khóa họp này là đề tài anh em đã chọn như sợi dây hướng dẫn công việc của anh em. Đó là đổi mới hàng giáo sĩ, với ý muốn hỗ trợ việc huấn luyện qua các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Chiều hôm nay, tôi không muốn trình bày với anh em một suy tư hệ thống về hình ảnh linh mục. Đúng hơn, chúng ta tìm cách đảo lộn cái nhìn và đặt mình trong tư thế lắng nghe. Chúng ta hãy nhẹ nhàng đến gần một vài trong số bao nhiêu cha sở đang tận tụy phục vụ trong các cộng đoàn chúng ta. Chúng ta hãy để cho khuôn mặt của một người trong số các vị xuất hiện trước mắt tâm hồn chúng ta và đơn sơ tự hỏi, điều gì làm cho cuộc sống của linh mục ấy có hương vị? Việc dấn thân phục vụ của linh mục là cho ai và để làm gì? Đâu là lý do tối hậu sự hiến thân của linh mục? Tôi cầu mong sao cho các câu hỏi ấy có thể ở lại nơi anh em trong thinh lặng, trong kinh nguyện an bình, trong cuộc đối thoại thẳng thắn và huynh đệ. Những câu trả lời xuất phát từ đó sẽ giúp anh em nhận thấy cả những đề nghị huấn luyện cần can đảm đầu tư vào.
Câu hỏi đầu tiên, điều gì làm cho đời sống của linh mục chúng ta có hương vị? Bối cảnh văn hóa ngày nay rất khác với bối cảnh khi các linh mục khởi đầu sứ vụ. Kể cả tại Italia, bao nhiêu truyền thống, tập quán và quan điểm về cuộc sống cũng chịu ảnh hưởng do sự thay đổi sâu đậm của thời đại. Chúng ta thường than phiền về thời đại này với giọng cay đắng và lên án. Chúng ta cũng phải nhận thấy sự cam go của thời nay. Trong sứ vụ của chúng ta, bao nhiêu người chúng ta gặp, họ ở trong tình trạng cơ cực vất vả vì thiếu những điểm tham chiếu cần nhìn lên. Bao nhiêu quan hệ bị thương tổn. Trong một thế giới, mỗi người nghĩ mình là mẫu mực cho mọi sự, thì không còn chỗ cho người anh em nữa. Trong bối cảnh đó, cuộc sống của linh mục chúng ta trở nên hùng hồn vì khác biệt, vì đó là con đường khác với con đường thông thường. Như Môi-se là người đến gần ngọn lửa và đã để cho lửa đốt cháy những tham vọng về sự nghiệp và quyền lực. Ông cũng thiêu đốt cả cám dỗ, tự coi mình như một người đạo đức, ẩn náu trong thái độ duy tình cảm nội tâm, không có gì đáng kể về đời sống thiêng liêng đích thực. Linh mục của chúng ta đi chân không, đối với phần đất mà linh mục tin và xác tín là thánh thiêng. Linh mục không thấy là gương mù vì những yếu đuối của tâm hồn con người. Linh mục ý thức rằng chính mình cũng là một người bất toại được chữa lành, nên không có thái độ lạnh lùng của một người chỉ tuân giữ luật một cách ngặt nghèo, và đồng thời cũng tránh sự hời hợt của người muốn chiều theo thời đại một cách rẻ tiền. Trái lại, linh mục chấp nhận người khác, lãnh nhận trách nhiệm về họ, cảm thấy mình tham phần và có trách nhiệm về vận mạng của tha nhân. Với giàu hy vọng và an ủi, linh mục trở nên tha nhân đối với mọi người, quan tâm chia sẻ tình trạng bị bỏ rơi và đau khổ của họ. Vì chấp nhận không tự định đoạt cho mình, nên linh mục không có một chương trình hoạt động cần phải bảo vệ, nhưng mỗi sáng phó dâng cho Chúa thời gian của mình để gặp gỡ dân chúng và để cho người khác gặp gỡ mình. Vì thế, linh mục của chúng ta không phải là một người bàn giấy hoặc một công chức vô danh của một cơ chế. Linh mục không được thánh hiến để thi hành vai trò của một nhân viên và cũng không bị thúc đẩy theo những tiêu chuẩn hiệu năng. Linh mục biết đứng là tình yêu chính là tất cả. Linh mục không tìm kiếm những bảo đảm trần thế hoặc những tước hiệu danh dự khiến cho linh mục tín thác nơi con người. Trong sứ vụ, linh mục không đòi hỏi cho mình điều gì ngoài nhu cầu thực sự cần thiết, và cũng chẳng bận tâm ràng buộc mình với những người được ủy thác cho mình. Lối sống của linh mục đơn sơ và thiết yếu, luôn sẵn sàng, khiến linh mục là người đáng tín nhiệm trước mặt dân chúng và làm cho linh mục gần gũi những người thấp kém trong tình bác ái mục tử, làm cho linh mục được tự do và liên đới. Là người phục vụ sự sống, linh mục tiến bước với con tim và nhịp bước của người nghèo. Linh mục trở nên phong phú nhờ tiếp xúc thường xuyên với người nghèo. Linh mục là một người hòa bình và hòa giải, một dấu chỉ và là một dụng cụ sự dịu dàng của Thiên Chúa, quan tâm phổ biến điều thiện với lòng hăng say của những người lo tìm kiếm lợi lộc cho họ. Anh em biết rõ, bí quyết của linh mục của chúng ta ở nơi bụi gai cháy đỏ, ghi đậm nét trong cuộc sống linh mục, sự chinh phục và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là chân lý chung cục của đời sống linh mục. Chính tương quan với Chúa gìn giữ linh mục làm cho linh mục xa tránh thứ trần tục tinh thần, làm hư hỏng linh mục. Linh mục xa lạ với mọi thái độ thỏa hiệp và nhỏ nhen. Chính tình bạn với Chúa làm cho linh mục đón nhận thực tại hàng ngày với niềm tín thác của người tin rằng điều con người không thể làm được thì Thiên Chúa vẫn thực hiện được.
Tiến sang câu hỏi thứ hai, Đức Thánh Cha nói, và thế là chúng ta đã đề cập ngay đến các câu hỏi khác đã nêu ra lúc nãy. Việc phục vụ của linh mục chúng ta dành cho ai? Có lẽ câu hỏi này cần được xác định rõ hơn. Thật vậy, trước khi tự hỏi về những người mà việc phục vụ của linh mục nhắm tới, chúng ta phải nhìn nhận rằng Linh mục là linh mục theo mức độ, linh mục cảm thấy mình là thành phần của giáo hội, của một cộng đoàn cụ thể mà linh mục đồng hành. Dân trung thành của Thiên Chúa vẫn là cung lòng từ đó linh mục xuất phát, là gia đình trong đó linh mục được tham phần, và là nhà mà linh mục được sai đến. Điều chung này phát xuất từ bí tích rửa tội là hơi thở giải thoát khỏi thái độ tự tham chiếu khiến cho linh mục bị cô lập và bị cầm hãm. Đức cha Hector Camara nhắc nhở rằng, khi con thuyền của bạn bắt đầu bén rễ trong sự bất động của bến tàu, thì bạn hãy ra khơi. Hãy ra đi, và trước hết không phải vì bạn có một sứ mạng phải chu toàn, nhưng tự cơ cấu bạn là một nhà thừa sai. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, bạn đã cảm nghiệm sự sống sung mãn, và vì thế, bạn hết sức muốn cho người khác cũng nhận ra họ trong Chúa, và có thể duy trì tình bạn với Chúa, nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa và chúc tụng Chúa trong cộng đoàn. Ai sống bằng tin mừng thì đi vào một sự chia sẻ thật tốt đẹp. Mục tử hoán cải và được củng cố nhờ niềm tin đơn sơ dân thánh của Thiên Chúa, những người mà mục tử hoạt động và sống giữa họ. Sự thuộc về như thế chính là muối cho đời sống linh mục. Nó tạo nên nét đặc sắc của linh mục là sự hiệp thông, được sống thực với giáo dân trong những tương quan biết đề cao giá trị sự tham gia của mỗi người. Trong thời đại nghèo tình bạn xã hội như hiện nay, nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là kiến tạo cộng đoàn. Vì thế, khả năng sống tương quan chính là một tiêu chuẩn quyết định để phân định ơn gọi. Đồng thời, đối với linh mục, điều sinh tử là trở lại trong nhà tiệc ly của linh mục đoàn. Kinh nghiệm này khi nó không được sống một cách tình cờ hoặc như một sự cộng tác như công cụ thì nó giải thoát linh mục khỏi thái độ yêu mình và những ghen tương giữa giáo sĩ, làm tăng trưởng sự quý chuộng, nâng đỡ và tử tế với nhau, tạo điều kiện cho một tình hiệp thông không những về phương diện bí tích hoặc pháp lý, nhưng có đặc tính huynh đệ và cụ thể. Trong sự đồng hành của các linh mục khác nhau, tuy khác biệt về tuổi tác và sự nhạy cảm, có lan tỏa hương thơm ngôn sứ gây gạc nhiên và có sức thu hút. Tình hiệp thông thực sự là một trong những tên hiệu của lòng thương xót. Trong suy tư của anh em về việc canh tân hàng giáo sĩ, cũng có chương nói về việc quản lý các cơ cấu và các của cải kinh tế. Trong một viễn tượng tin mừng, anh em hãy tránh trở nên nặng nề trong một thứ mục vụ bảo tồn, cản trở sự cởi mở đối với sự mới mẻ ngàn đời của Thánh Linh. Anh em chỉ nên giữ lại điều gì có thể giúp ích cho kinh nghiệm đức tin và đức ái của dân Chúa.
Sau cùng, chúng ta tự hỏi, đâu là lý do tối hậu sự tận hiến của linh mục chúng ta? Thật là buồn khi những người trong cuộc sống luôn làm nửa chừng, một chân dơ lên. Họ tính toán, so đo, họ không có rủi ro nào vì sợ bị mất hút. Họ là những người bất hạnh nhất. Trái lại linh mục của chúng ta, với những giới hạn và là một người dấn thân đến cùng, trong những hoàn cảnh cụ thể mà cuộc sống và sứ vụ đặt để họ vào, họ hiến thân với tinh thần nhưng không, khiêm tốn và vui tươi. Cả khi dường như không ai nhận thấy điều ấy, cả khi linh mục thấy rằng, xét về mặt con người, có lẽ không ai cảm ơn họ chưa đủ vì sự hiến thân không giới hạn của họ. Nhưng linh mục ấy biết rõ mình không thể làm khác hơn. Linh mục yêu mến trái đất mà linh mục mỗi sáng nhận ra sự viếng thăm của Thiên Chúa. Đó là một con người của lễ vượt qua, từ cái nhìn hướng về nước trời và cảm thấy lịch sử con người tiến bước hướng về nước ấy, mặc dù có những chậm trễ, tăm tối và mâu thuẫn. Nước trời viễn tượng mà Chúa Giêsu có về con người là niềm vui của linh mục, là chân trời giúp linh mục tương đối hóa những gì khác, giảm bớt quan tâm và lo âu, được giải thoát khỏi những ảo tưởng và bi quan, giữ gìn an bình trong tâm hồn và làm lan tỏa qua những cử chỉ, lời nói và thái độ của mình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến, đó là ba điều thuộc về cấu thành chúng ta, thuộc về Chúa, về giáo hội và về nước trời. Kho tàng này ở trong bình bằng đất sét, cần được giữ gìn và phát huy. Anh em hãy nhận thức hoàn toàn trách nhiệm này, hãy kiên nhẫn và dành thời giờ, sức lực và tâm hồn để đảm trách. Cùng với anh em, tôi cầu xin Đức Mẹ để sự chuyển cầu của Mẹ gìn giữ anh em luôn tiếp nhận và trung thành. còn với các linh mục của mình. Anh em có thể đi chọn hành trình. Việc phục vụ được ủy thác cho anh em và qua đó anh em tham dự vào mầu nhiệm của mẹ giáo hội.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại niềm vui của một nhà truyền giáo trẻ.
Khi nhìn thấy các chị em nữ tu cùng dòng với mình rời bỏ tu viện và hăng hở lên đường đi đến giáo phận Guwahati, bang Assam, vùng đông bắc Ấn Độ, cách Mumbai gần 3.000 cây số để truyền giáo, nữ tu Lisi Marutanakurji thuộc dòng nữ tử Thánh Phaolô ở Ấn Độ không thể hiểu được lý do vì sao họ lại vui mừng hân hoan như thế. Nhất là khi chị được biết họ phải đi xe lửa 3 ngày trời với những thiếu thốn vì hết nước và cúp điện vào ban đêm, thời gian thuận tiện cho bọn trộm cướp hoành hành. Một ít năm sau, chị đã tìm thấy câu trả lời khi chính chị nhận được bài sai, rời bỏ thủ phủ của bang Kerala để đến phục vụ ở tòa giám mục Guwahati, cách đó hơn 3.500 cây số, và chị cũng đã có cơ hội đến thăm các cứ điểm truyền giáo. Chị kể lại, chuyến đi truyền giáo đầu tiên của tôi bắt đầu vào ngày thứ ba sau khi tôi đến Guwahati, đến cứ điểm truyền giáo xa nhất của giáo phận. 6 giờ sáng chúng tôi khởi hành, đi qua những con đường bùn đất ngập đầy cỏ và bụi cây dẫn đến các làng mạc. Cuối cùng chúng tôi cũng đến làng sau những giờ hành trình lắc lư. Sau bữa ăn đơn sơ với trà không đường và bánh không muối, chúng tôi đến nhà nguyện của làng, nơi mọi người đang tập hợp chào đón Đức Cha. Chúng tôi vừa đi quanh làng, vừa đọc kinh mân côi và trở về nhà nguyện để dâng thánh lễ khi trời chập tối. Đèn xe được dùng thay cho điện để soi sáng cho nhà nguyện, và khu vực xung quanh, các mảnh vải được dùng làm quạt cho đỡ nóng. Tôi cũng ngồi bệt trên nền nhà và hưởng chờ cái quạt của mọi người lân cận. Sau thánh lễ, chúng tôi dùng cơm tối lúc 10 giờ tối. Rồi đi bộ qua các cánh đồng lúa để đến một ngôi nhà tranh để ngủ qua đêm. Tôi ngạc nhiên khi thấy một tấm đệm ngay ngắn, giấy khăn phủ giường và mùng chống muỗi sẵn sàng cho tôi. Sáng ra tôi mới hay các nữ tu trong nhà đã ngủ trên sàn bếp và nhường chỗ ngủ cho tôi. Dân làng xem ra việc có nữ tu ngủ qua đêm ở nhà họ là một chúc lành, còn với tôi, được ngủ ở ngôi nhà trong làng đó là một chúc lành cho tôi. Khi chúng tôi di chuyển đến một cứ điểm truyền giáo khác, cha xứ kể lại sự cô độc của cha. Cha chỉ nhận được tin tức bên ngoài khi lên tỉnh để mua các vật dụng cần thiết 2 tháng một lần. Cha cho biết phải thăm làng sớm sau thánh lễ ban sáng để đến làng khoảng 10 giờ sáng. Người ta sẽ cho cha một ly nước đường mía để cho cha có sức, cho đến khi một gia đình khác lại cho cha chút ít nước trái cây vào buổi trưa. Tôi nghĩ thật là một sự dấn thân, tôi phải lớn lên và học nhiều để ở trong một nơi như thế. Tôi đã mất hy vọng trước thực tế là tôi không thể tắm rửa cho đến khi tôi trở lại cộng đoàn của tôi sau 2 ngày. Tuy thế, tôi cảm thấy hạnh phúc. Ở ngôi làng xa xôi đó, cuối cùng tôi đã tìm ra lý do tại sao các nữ tu đã rất hân hoan khi đi thăm cơ sở truyền giáo Assam. Các cuộc thăm làng là một phần trong chương trình tiếp xúc mà giáo phận Guwahati tổ chức từ năm 2007 cho các chủng sinh và nữ tu trong giai đoạn huấn luyện. Đức Tổng Giám mục Mena Parambin, người tổ chức chương trình giải thích là sự tiếp xúc sẽ giúp cho các nhà truyền giáo trẻ một cảm nghiệm về cuộc sống làng mạc, giúp họ thoát ra khỏi 4 bức tường chắc chắn của chủng viện hay tu viện và thấy những thách đố khi đối mặt với con người trên thế giới. Trong một lần thăm làng như thế, cha xứ đã đưa chúng tôi đến một ngôi nhà mái tranh vách tre. Chúng tôi ngủ trên sàn nhà và sáng ra múc nước từ một bồn nước công cộng để rửa mặt. Tôi cảm thấy vui khi gần gũi dân làng giữa lòng mẹ thiên nhiên. Các cuộc thăm làng đưa tôi đến gần với sự nghèo khổ cùng cực và thiếu thốn của những người này. Các cuộc thăm viếng giúp tôi hiểu biết đời sống thiêng liêng và tình hình kinh tế của gia đình, nhiều gia đình vất vả để có một bữa ăn một ngày. Phụ nữ và trẻ em thường ở lại nhà trong khi đàn ông đi đến những bang khác để tìm việc làm. Họ không thể trồng trọt ở đây vì nước non khan hiếm. Chúng tôi tập hợp các trẻ em, thanh thiếu niên và phụ huynh thành từng nhóm và dạy họ cầu nguyện và giáo lý. Thăm viếng cũng là dịp để chào đón những người đã xa nhà thờ vì lý do nào đó. Chúng tôi cũng tìm thấy các bệnh nhân phải nằm ở nhà để hồi phục dần nhờ sự giúp đỡ của các shaman. Một lần khác, chúng tôi gặp một phụ nữ đã được phẫu thuật cách đây một năm, đang đau đớn vì máu và mủ đang rỉ ra từ vết mổ, nhưng bây giờ không có khả năng chi trả chi phí để trị bệnh. Chúng tôi đã sắp xếp cho cô được trị liệu tại cơ sở của các thừa sai bác ái, và sau 6 tháng, bệnh nhân đã khỏe lại bình thường. Chúng tôi cũng gặp một người đàn ông sống trong một liều làm từ đất, bị thương ở cột sống sau khi ngã từ trên cây xuống, nhưng mẹ anh không có tiền đưa anh đến bệnh viện. Chúng tôi đã báo với cha xứ và anh đã được sự giúp đỡ để chữa trị cho đến khi bình phục hoàn toàn. Đó là niềm vui của một nhà truyền giáo, một niềm vui đến từ việc đón nhận những bất tiện, chờ đợi những điều không chờ mong. Đức Tổng Giám mục Manaparampin của Guwahati nói như thế.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sự khôn ngoan của người công chính trong sự tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa, Thánh Vịnh 25.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 25 có thể được định nghĩa như là việc người công chính nâng tâm hồn lên Thiên Chúa, là đấng ông đợi chờ sự can thiệp cứu rỗi. Thánh Vịnh là một lời cầu, trong đó các lý do than van trộn lẫn và tan hòa với các suy tư khôn ngoan, kiểu sắp xếp theo mẫu tự cho thấy chiều kích lợi ích cá nhân của lời than van nhường chỗ cho các đề tài tổng quát của lời cầu suy niệm. Nốt nhấn cuối cùng chắc chắn là được thêm vào sau này, nêu bật việc cứu chuộc Israel. Tuy thuộc thời gian sau này, nó là dấu chỉ chứng minh cho thấy khía cạnh tập thể của Thánh Vịnh. Văn thể là lời than van cá nhân có sắc thái khôn ngoan. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập các câu từ 1 tới 3, lời cầu đầu tiên các câu từ 4 tới 7, suy tư khôn ngoan các câu từ 8 tới 14, lời cầu thứ hai các câu từ 15 tới 20, phần kết luận câu 21, và phần thêm vào sau này, câu 22. Phần dẫn nhập vén mở cho thấy ngay hai đặc tính của Thánh Vịnh là lời cầu cá nhân và suy tư khôn ngoan, và đề tài đó là việc tín hữu tìm ẩn náu nơi Thiên Chúa để tránh xa các thù địch và không bị sự hổ ngươi dành cho những ai không hy vọng nơi Thiên Chúa. Lạy Gia-vê, con nâng tâm hồn lên cùng Ngài. Lạy Thiên Chúa của con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục. Đừng để quân thủ đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi. Con đặt niềm hy vọng của con, Keep with thee, là lời khẳng định đặc thù của niềm hy vọng cựu ước như diễn tả trong Thánh Vịnh 40. Tôi đã hết lòng đặt hy vọng nơi Gia-vê, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Ngôn sứ Isaiah cũng viết, vâng lạy Gia-vê, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con đặt hy vọng nơi Chúa, hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Nó âu lo nhưng tin tưởng chờ đợi. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 51, Đức công chính của ta đã gần kề, ơn cứu độ của ta sắp xuất hiện, cánh tay ta sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước, muôn đảo đặt hy vọng nơi ta và mong chờ ta ra tay hành động. Và ngôn sứ Hosea viết trong chương 12, còn ngươi, nhờ Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ trở về. Ngươi hãy giữ đức tín thành, công chính và luôn trông cậy vào Thiên Chúa của ngươi. Như thế, niềm hy vọng mà tín hữu đặt để nơi Gia-vê ở đây khác với kiểu nói con nương ẩn. Hatachti diễn tả sự an ninh đã đạt được, cả khi vẫn chỉ là trong hy vọng. Thí dụ tác giả Thánh Vịnh 22 ghi nhận, xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông Ngài đã độ trì, ban nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài. Con nâng tâm hồn con lên là kiểu nói hay gặp trong các Thánh Vịnh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 86 xin với Chúa, lạy Chúa xin làm cho con được vui thỏa vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì thưa, ngay từ buổi sớm mai xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa vì con vẫn tin cậy nơi Ngài, xin chỉ dạy đường lối phải theo vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Kiểu nói này song song với kiểu nói đi trước, con đặt hy vọng của con nơi Chúa, và có thể được hiểu trong cùng nghĩa với khẳng định của câu 15. Mắt con gắn chặt nơi Giê-hô-va, là kiểu nói diễn tả niềm hy vọng không thể suy sụp. Đừng để con tủi hổ, lời xin đừng bị tủi hổ là khía cạnh tiêu cực của niềm hy vọng đợi trông trong cựu ước. Chẳng hạn ngôn sứ Giê-rê-mi-a ghi lại lời cầu sau đây của dân Do Thái. Xin cho những kẻ bách hại con phải thẹn thùng xấu hổ, chứ không phải là con. Xin cho chúng phải thất kinh khiếp đảm, chứ không phải là con. Xin cho ngày tai họa mau đến với chúng, xin đập chúng, đập tan nát tả tơi. Đừng để các kẻ thù con vui sướng. Niềm vui của kẻ thù là một đề tài chuyên biệt khác nữa trong các lời than van. Nỗi vui sướng hả hê của các thù địch có nghĩa là chiến thắng của sự giữ trên sự thiện, và vì thế là sự thất bại và là hổ nhục của chính Thiên Chúa nữa. Những người hy vọng nơi Chúa sẽ không bị tủi hổ, đó là xác tín, mà niềm tin của dân Israel nơi Giê-hô-va nuôi dưỡng, theo khẳng định trong chương 49 sách ngôn sứ Isaiah. Bậc vua Chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi, hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu, trước mặt ngươi chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy, sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi, ngươi sẽ rõ ta là Giê-hô-va, và ai trông cậy ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ. Những kẻ đã phản bội, tức là những người đã mất niềm tin nơi Thiên Chúa trên thực tế hơn là trong lý thuyết. Các câu từ 4-7 của Thánh Vịnh 25 là lời nguyện đầu tiên trong đó tác giả trình bày với Thiên Chúa ước mong được xác nhận trong niềm tin và tình yêu của Chúa qua việc Thiên Chúa bỏ không nhớ tới các lỗi lầm quá khứ của ông. Lạy Giê-hô-va, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái. Lạy Giê-hô-va, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Các đường lối Ngài, việc hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa là ánh sáng, đồng thời là sức mạnh cho cuộc sống đầy gian lao vất vả và chao đảo của con người. Các hoa trái quý báu của nó hay được nền văn chương khôn ngoan đề cập tới. Chẳng hạn, tác giả sách Châm Ngôn viết trong chương 3, đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. Tác giả Thanh Vịnh 23 ca tụng vị mục tử nhân lành như sau, trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Tác giả Thánh Vịnh 27 xin với Chúa, xin dạy con đường nẻo Ngài lạy Giê-hô-va, dẫn con đi trên lối phẳng phiu vì có những người đang rình rập. Đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 86 xin, xin dạy con đường lối Ngài lạy Giê-hô-va để con vững bước theo chân lý của Ngài. Xin Chúa hướng lòng con, để con biết một niềm kính tôn danh thánh. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì khẩn khoản, ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa. Vì con vẫn tin cậy nơi Ngài, xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Xin làm cho con bước đi trong sự trung thành của Chúa, nghĩa là trong một cách thế, để được hưởng nhờ sự chở che của Chúa, vì lòng trung tín của Ngài đối với các lời hứa cứu độ ban cho những ai tin tưởng nơi Ngài. Lạy Giê-hô-va, xin nhớ lại các cử chỉ lòng nhân từ thương xót của Ngài cổ xưa biết bao. Dịch sát chữ phải là các nhân từ và các thương xót của Ngài. Thánh Vịnh 22 cũng nhắc tới các cử chỉ cứu độ Giê-hô-va Thiên Chúa đã làm cho cha ông của dân Israel, và chúng tương quan với ơn tha thứ các tội lỗi như viết trong Thánh Vịnh 51. lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hài hà, xóa tội con đã phạm. Các tội lỗi của tuổi thanh xuân con là kiểu nói chỉ có ở đây trong toàn sách Thánh Vịnh. Nó được dùng trong nghĩa ám tỉ tập thể trong chương 23 sách ngôn sứ Ezekiel, khi ngôn sứ của trách tội ngoại tình của dân Do Thái bỏ ra về Thiên Chúa để theo các thần ngoại. Ngươi tìm kiếm tội ác tày trời thời thơ ấu khi người Ai Cập bóp vú nắn ngực còn con gái của ngươi. Và trong nghĩa cụ thể cá nhân trong trường hợp của ông Job, quả thật, nhằm chống lại con, Ngài đã viết những lời cay đắng, đã kể ra các tội con phạm lúc xuân xanh. Xin đừng nhớ đến các vi phạm của con, giống như các động từ của sự hiểu biết trong ngôn ngữ Kinh Thánh, động từ nhớ có nghĩa tràn đầy. Trong cái luận lý của Cựu Ước, việc Gia-vê nhớ tới tội lỗi của con người bao gồm một sự trừng phạt tinh thần tức không được ân huệ của Chúa, cũng như trừng phạt nhất thời như tật bệnh và các thất bại trong cuộc sống, vân vân. Nhưng Thiên Chúa nhân từ không nhắc lại các lỗi lầm của Israel nữa, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 43. Nhưng chính ta đây, vì danh dự của ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. Trong chương 64, ngôn sứ cũng kêu lên, lạy Gia-vê, xin đừng quá phẫn nộ, đừng nhớ mãi tội ác chúng con. Ông Job cũng thưa lên với Chúa, quả thật, nhằm chống lại con, Ngài đã viết những lời cay đắng, đã kể ra các tội con phạm lúc xuân xanh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bản sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m35 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.